Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 2 2021. Mình nhớ rằng chúng ta học vô bài kinh hành sinh này được 2 buổi rồi. Hôm nay buổi học thứ 3. Và cái đoạn cuối của bài kinh này mình đọc lại trước khi chúng ta đi vô chia sẻ những cái điều cần thiết. Nếu đầy đủ 5 pháp, nhưng chỉ mong an trú vô lậu tâm giải thoát, vô lậu tuệ giải thoát, đoạn trừ các lậu hoặc, tỳ kheo sẽ chứng đạt an trú vô lậu tâm ngay trong đời hiện tại, không còn phải tái sinh ở bất cứ nơi nào. Và cái đoạn này, thưa đại chúng, rất là lý thú. Tại vì các vị thấy rằng là chúng ta trước mắt có 3 con đường để đi nghe. Một đó là con đường mình đi lên, 2 con đường đi xuống, 3 con đường không đi đâu cả. Cái điều này nó tùy vào cái khả năng gọi là tự chọn của các vị ngay bây giờ thôi, chứ không phải là cái chuyện xa vời gì cả. Đó là cái điều mình gợi ý nơi đây, rồi chúng ta bắt đầu làm ăn thiệt. Đó là những cái phần mình chia sẻ hôm trước còn tồn tại tới hôm nay. À, thưa đại chúng rằng là hôm trước chúng ta đã học 3 phần này nghe. Hôm nay đến phần thứ 4. Đó là chọn cách nào để cân bằng. Cái điều mình gợi ý nơi đây đó là cái cách tu tập nào nhé để cho đời sống mình được cân bằng. Có mấy gợi ý nơi đây. Gợi ý thứ nhất đó là một tâm thái an hòa. Vấn đề thứ hai chúng ta sẽ bàn đó là cái pháp học và pháp hành cân bằng. Thứ ba đó là hãy quan sát. Và 3 yếu tố này đó là những gợi ý, cũng là những cái điều rất là chuẩn mực nha. Thưa đại chúng rằng là nếu các vị có một tâm thái an hòa, nó làm cái nền tảng vững chắc đó, thì 2 điều này nó phát sinh thôi là ta sẽ học và hành nó rất là cân bằng. Thế nào là một tâm thái an hòa? Cái điều khó khăn chúng ta là chúng ta lâm vô cái tình trạng một là thái quá. Mình giải thích mấy điều: một là thái quá, 2 là bất cập. Dường như bệnh chung chúng ta là như vậy. Ví dụ như lúc mình chưa tu á, thì mình thả cuộc đời mình nó rất là bồng bềnh, tha hồ cho nó nổi trôi. Xiết cô hồn, cái từ rất quen nhà quê đó, thôi xiết cô hồn nó đi. Sống bao nhiêu năm trên cuộc đời đâu mà đặt cái chuyện tu với tập. Do vậy cho nên đời sống mình nó cứ trôi. Và tháng ngày phù du nó có khi đi mất cả nửa đời người rồi. Cái chuyện này nó không phải chỉ xảy ra với Phật tử chúng ta. Đa phần một số người xuất gia đôi khi đời sống nó cũng không có được cái duyên mai. Học hỏi chánh pháp, thân cận minh sư thiện hữu. Do vậy cho nên đôi khi đời sống mình nó cũng thả bồng bềnh và nó trôi như nước chảy qua cầu. Do vậy cho nên ta gọi rằng là đây là một đời sống bất cập. Hay nói cách khác, nếu nhìn bằng cái đời sống buông thả thì ta lại buông thả đời sống mình, chìm vào cái hướng gọi là hướng hưởng thụ và dục lạc. Đây là hướng thực dụng nha. Và người cư sĩ hay người tu gì cũng vậy. Thưa các vị, mình buông cho đời sống mình nó trôi mất hết nửa đời người. Có khi mất hơn nửa đời người này. Rồi lúc bây giờ may mắn thai mới gặp thầy sáng, gặp bạn lành, hoặc nghe được giáo pháp, thể ngộ được đạo. Cái thì mình mới bắt đầu làm cái công việc là đi vào con đường tu tập. Thế thì khi các vị hiểu được đạo, các vị đi vào sự tu tập thì nó lại lâm vô tình trạng. Đó là chi? Rất ư là nôn nóng, rất ư là vội vàng. Sợ con đường tử sinh, nhất là thấy tuổi đã già rồi. Cho nên mình rất là bối rối. Lâm vô cái tình trạng lúc thả trôi thì thả trôi miệt mài. Khi tu thì cũng muốn cho tu 2-3 hôm thành Phật. Đây là tình trạng thái quá rồi. Đây là bệnh thứ nhất. Và nếu tâm thức mình nó bị cái tình trạng này sâu xé, thì thưa các vị không thể an hòa, không thể tĩnh lặng, không thể tu tập, không thể đi vô công phu tu và học được. Và tình trạng này nó cũng dễ xảy ra đối với người xuất gia, cũng không phải là ít đâu nghe. Cho nên nên nhớ cái điều căn bản làm thành cái công phu tu tập tiến bộ, đó là sự an hòa của một tâm thức. Đời sống này nó luôn thiết lập quân bình thôi. Một đời sống tiến bộ thực sự là một đời sống quân bình. Nếu các vị thiết lập được sự quân bình thì chắc chắn rằng là đời sống tu ta tiến bộ, làm giàu nó cũng dễ làm giàu, và giữ gìn sức khỏe nó cũng là điều tự nhiên thôi. Còn nếu lâm vô tình trạng thái quá và bất cập thì thưa đại chúng rằng là không có việc chi có thể thành tựu được. Cho nên ý niệm đầu tiên nên nhớ, giữa đời thường hay vô trong đạo tu tập thì hai cái trạng thái tâm hành này ta nên tránh. Đây là một là quá thực dụng, hai đó là quá nôn nóng. Quá nôn nóng bất cập là chi? Thưa đại chúng rằng là đây là một đời sống do thiếu hiểu biết, mình không có được cái tri thức nhất định, do vậy cho nên mình không thể, điều thứ nhất là không thể thành đạt được lợi danh giữa trần đời. Điều thứ hai, nếu đi vô trong cái công trình tu tập á, thì đôi khi cái khả năng liễu ngộ đạo của mình nó rất là kém cỏi, không có được cái duyên may đến cái công trình tu tập. Do vậy cho nên đôi khi mình cũng tu với người ta, thế nhưng mà mình không thể phát triển được đời sống tâm linh, nó có được cái sự tiến bộ nhất định. Đây là thứ nhất, cái nghĩa của bất cập. Nghĩa thứ hai, yêu cầu của người ta là phải đốt lửa, nó ngang ngần đó ngần kia, và duy trì cái mức độ nóng như vậy, nó đều đặn để có thể làm cho nồi nước nó sôi hoặc nồi cơm nó chín. Thế nhưng mà chúng ta đun nó nửa chừng, cái chúng ta nghĩ rằng thôi đủ rồi, nhắc cơm bỏ xuống. Đây là tình trạng bất cập nghe. Và công trình tu đó là một công trình không có đốt lửa vội vàng, cũng không có tu năm ba hôm rồi chúng ta nghỉ đi chơi chừng vài ba tháng là chúng ta về chúng ta tu tiếp. Công trình học cũng vậy. Thưa đại chúng rằng là mình có một cái kinh nghiệm là cái lớp học mà duy trì nó rất là bền, đều đặn, không cần nhiều. Mỗi một buổi học á, chúng ta học chừng chút ít, vài ba danh từ Phật học, một bài kinh rất ngắn, và một vài ý niệm của giáo lý mình chia sẻ, mình học đều đặn như vậy, năm dài tháng rộng, thì các vị thấy là mình giỏi hồi nào không hay ngay. Thế rồi mình cố mình học để cho nó mau, thì thưa các vị rằng là cái học đó nó không vô được. Điều thứ hai, mình cố gắng học quá thì coi chừng bội thực. Cho nên hai tình trạng này nên tránh, nó làm thành một cái tâm thức rất bất an, rất nôn nóng. Và khi trạng thái nôn nóng nó xảy ra rồi, thưa các vị, nó sẽ làm cho các vị lao lư, mỏi mệt, và cái công trình phát triển tu tập rất ư là khó khăn. Đây là điều thứ nhất mình giải thích hai trạng thái tâm bình thường của chúng ta, thái quá và bất cập. Và cái vấn đề thứ ba nữa đây, nó mới đến cái trạng thái của an hòa. Để có được một trạng thái tâm nó an hòa, cái điều này dường như nó từ nơi cái bản chất, hay nói cách khác là từ nơi cái thiên tánh của chúng ta. Từ này mình nghe tưởng chừng như tánh trời nó cho mình, nhưng không phải nghe. Thiên tánh là gì? Dường như cái khả năng bình ổn, hài hòa, trầm tĩnh, thông tuệ, đó là cái gì theo dính với đời sống chúng ta từ quá khứ cho tới lúc chúng ta có mặt giữa trần đời này, nó biểu lộ. Có những người có mặt giữa nhân gian, họ không học gì nhiều đâu, thế nhưng mà tự nhiên họ rất là thông tuệ. Thế là có những người sinh ra trong cái môi trường xã hội như vậy, nền giáo dục gia đình cũng không phải tốt chi, thế nhưng mà tự nhiên sinh ra họ hiền như Bụt. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên ta nói rằng để có một tâm thức an hòa như thế này, trạng thái tâm nó bình ổn, hài hòa, không nóng vội, không thả bồng bềnh, nó rất đều đặn và luôn duy trì cái lửa đam mê một mức độ vừa phải để có thể tiến đều đặn trên đường tâm linh. Nó đòi hỏi là cái bản chất hay là cái tập khí tâm thức hay là cái chủng tử nghiệp thức của anh trong quá khứ đã được quân tập để được tu nghe. Nói dài dòng như thế thì chúng ta khó nhớ, cho nên là dùng cái từ rất gọn lại, đó là thiên tánh. Ta dùng cái từ là tánh trời của tôi như vậy đó. Tôi vốn là người hiền lành, cho nên anh không thể làm cho tôi làm ác được. Bản chất của tôi là như vậy, ngăn nắp tương tác sạch sẽ. Do vậy cho nên tôi không thể chấp nhận được cái chuyện là sống vung vãi, sống ô uế. Bản chất của tôi là tôi muốn có mặt giữa cuộc đời này, mang hạnh phúc cho người. Cho nên không vì lý do gì mà tôi làm ác. Cho nên nó có một phần đặc thù, đó là cái đặc tính của người ta, nó được di truyền. Đây không phải là di truyền của DNA nghe, mà di truyền mình muốn nói đó là cái tập khí của mình, hay nói cách khác đó là cái thiện nghiệp của mình đã tạo, cái trí tuệ của mình đã từng tu tập trong quá khứ, nó làm thành cái gọi là thiên tánh đây. Điều thứ hai, một tâm thái an hòa này nó đòi hỏi cái khả năng tự luyện tập nha. Các vị hãy tự luyện tập điều này. Thực ra mình tìm một người sinh như tri rất là khó, tức là sinh ra liền thông tuệ, sinh ra liền hiền lành, sinh ra liền dễ thương, sinh ra liền là người có khả năng hiểu biết là một, cư xử với đời đẹp đẽ hoàn thiện là hai. Dường như cái điều này không phải dễ kiếm. Một vài con người giữa trần đời thôi. Vì như họ có một cái trách nhiệm sinh ra giữa trần đời này để họ làm những vị giáo chủ. Hoặc là những con người họ có được cái thiên bẩm đó là sinh ra để làm lãnh đạo, làm tổng thống, thì chuyện đó chúng ta không tính được. Tại vì cái phước họ như vậy cho nên là sinh ra trần đời họ như vậy. Nhưng mà 98% con người đều từ cái năng lực tự luyện tập, tự huấn luyện, tự rèn luyện mình, hay nói cái khác là tự mình dạy dỗ mình nghe. Thế cho nên để có thể có được một trạng thái tâm nó an hòa, để có thể thiết lập một cái nền tảng vững vàng để đi vô cái công trình tu tập để cân bằng thân tâm, cân bằng pháp học pháp hành, điều này các vị phải tự mình nhìn ngắm quan sát và tự luyện tập mình thôi. Đây là gợi ý thứ ba. Thế thì mình hỏi nhau tự luyện tập thế nào? Rất dễ nghe. Thưa các vị, cái công trình luyện tập đầu tiên mình xin thưa rằng là không phải là cái công trình vội vàng. Tại vì nếu vội vàng thì các vị đã lâm vô trạng thái bất an. Cho nên công trình luyện tập này, mình quan sát mình có lúc nào mình vội vàng, lúc nào mình nôn nóng trong chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện đứng, chuyện ngồi, chuyện đi, chuyện học, chuyện làm việc. Mà thấy tâm mình nó nóng vội á, các vị biết rằng là mình đang lâm vô cái tình trạng tạo cho mình một thói quen để tâm mình nó bất an, nó không đạt đến cái trạng thái bình ổn, hài hòa để thiết lập cái nền vững chắc cho công trình tu học nghe. Khi mình làm điều này rồi, thì các vị đã thiết lập được cái nền tảng của công phu thiền định rồi nghe. Quan sát coi mình là có vội vàng không, có nôn nóng không, có mong muốn ăn cho xong để làm việc khác không. Nếu thấy rằng là dường như mình đang cập rập, đang vội vàng, đang nôn nóng bất cứ chuyện chi đó, thì các vị phải dừng lại, nhận diện rằng là không đáng để cho mình phải vội vàng như vậy, lăng xăng như vậy, bất an như vậy. Và nếu thực tập được điều này thì tôi bảo đảm rằng các vị sẽ có được một tâm thái rất là an hòa, rất là bình ổn, dù cho cái việc nó gấp, vô cùng gấp. Thế nhưng mà thưa các vị, ta vẫn cứ bình ổn, tỉnh tại, và nó thiết lập được cái nền như thế này rồi, cái bước vào hai phần này được nghe. Thưa đại chúng, mình dùng mình để mình làm ví dụ cho các vị có kinh nghiệm nghe. Ngày xưa lúc ở Đà Lạt á, mình đi chiếc Honda. Thế là một hôm ở trong chùa, khi quý ni sư đứng ở trước cửa thềm nhìn mình đi về, trong cái trạng thái của rất là vội vàng khi mình lái chiếc xe lên cổng chùa. Thế là lái xe lên tới nơi, dựng chiếc xe đàng hoàng, rồi quý ni sư nói: thưa thầy, con nghĩ rằng là mua chiếc Honda để cho thầy đi là mong muốn rằng là thầy đừng có đạp xe đi dạy cho nó vất vả. Nhưng mà xin thầy hãy coi chiếc Honda này như chiếc xe đạp đi. Thầy chạy chậm hơn chút, cẩn thận hơn chút. Và như vậy thì thầy mới có thể bảo đảm được cái sự bình an của thầy trên con đường đi và về. Bằng không thì với cái tình trạng vội vàng như vậy, đi nhanh như vậy thì chắc chắn rằng là sẽ có ngày gây nên cái tai nạn xe cộ. Và tai nạn xe cộ thì mình mất mạng chứ xe hơi không mất mạng đâu. Xin thầy nhớ cho điều này, hãy coi chiếc Honda này như chiếc xe đạp. Đây là lời dạy, lời nhắc nhở rất là thấm thía nghe. Rồi từ đó về sau, thưa đại chúng, rằng là mỗi lần lên xe mình đều nhớ điều rằng hãy coi chiếc xe Honda này như chiếc xe đạp thôi. Nó không tốn công mình đạp xe rất là vất vả, nhưng mà không có gì vội vàng cả. Điều thứ hai, thưa các vị, người ta có một cái nguyên tắc rằng là việc càng gấp, lái xe trên đường phố càng chậm lại, càng thông thả lại. Tất nhiên là nói ở Việt Nam thôi, chứ Mỹ này cái đường tốc độ tới 75 mai, anh lái 50 mai, 60 mai là nó chửi cho. Cho nên điều này nó cũng tùy vào cái văn hóa và cái quy luật giao thông của người ta nghe. Thế nhưng đây là một bài học mà mình nghĩ rằng là gợi ra điều này để chúng nhớ nghe. Hãy tự mình luyện tập thôi. Này không ai dạy ta được cả. Không có thầy nào đứng bên lưng ta nhắc nhở từng việc một nghe. Cái ngồi, cái đứng, cái đi, cái nói, cái cười chúng ta, thưa các vị, nhất là người xuất gia, các vị nên nhớ rằng là ta phải học với chính ta để làm thành sự hoàn thiện. Nếu ai may mắn có được ông thầy, lâu lâu cũng nhìn được những cái điều sơ xuất của mình, ông nhắc, thì đây là tuyệt vời nha. Còn bằng không thì thưa các vị, có khi đời sống mình tới già vẫn còn có những cái vụng về chứ không thể tránh được đâu. Thế là cái người có thể lâm vô tình trạng vụng về nhất là ai, các vị biết không? Thầy Phước Tỉnh nha. Tại sao? Thưa các vị, đa ngôn đa quá mà, càng lỗi nhiều, cho nên thưa đại chúng rằng là lâu lâu mình cảm thấy có những điều mình hết lòng chia sẻ trong những buổi học, nhưng mà có thể những điều này nó làm cho tổn thương một số các vị. Cho nên có những buổi học mà các vị học qua rồi, các vị tìm lại ở trên Facebook cũng có. Ví dụ như buổi học hôm rồi, mình thấy có những điều mình nói rất là trung thực, thế nhưng mà chừng như nó có thể làm cho một số các vị không mấy gì hài lòng. Cho nên mình nói thôi, đừng mở lên Facebook. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là cái sự tự điều chỉnh, tự luyện tập, tự nuôi dưỡng mình rất là quan trọng nha. Có thể ta chưa được cái thiên tánh tốt lành, đẹp đẽ, chuẩn mực, hài hòa, đầy cái sự đỉnh đạt của một con người là lãnh đạo giữa nhân gian này. Thế nhưng mà các vị tự mình luyện tập thì cái khả năng luyện tập này, khéo quan sát ta bao nhiêu thì các vị sẽ thành đạt được cái phẩm giá của đời sống mình cao bấy nhiêu. Đây là cái điều thứ nhất. Mình gợi ý một tâm thái an hòa, nó làm nền tảng cho công trình tu học ạ. Điều thứ hai, cái phần B vấn đề mới là quan trọng đây. Cái phần đầu nó là cái phần gọi là cái phần rau để bán hàng, nhưng mà chưa bán hàng đâu. Phần thứ hai mới là bán hàng. Cái điều này, thưa các vị, nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố nha. Điều thứ nhất, yếu tố đầu rất là cần để cho các vị có khả năng làm cho cân bằng pháp học pháp hành, thì điều yêu cầu đầu tiên là cái nền tảng trí tuệ cái đó. Cái nguyên tắc tự nhiên là khi người ta có sự hiểu biết, thì thưa đại chúng rằng là dù cho đó là cái việc làm bình thường thôi, người ta cũng làm thành nó hoàn thiện, gãy gọn, đẹp đẽ thôi nha. Ví dụ như các vị có được cái khả năng điều hành nhất định, thế thì giao cho các vị 10 người. Các vị có thể là điều hành được 10 người đó rất ư là tươm tắt, không có dẫm chân lên nhau. công việc nó trôi chảy. Thế rồi giao cho các vị 200 người. Nếu khả năng các vị đủ thì dù cho 200, 300 người, các vị vẫn điều hành được 200, 300 con người đó làm việc rất hoàn thiện, không có dẫm chân lên nhau. Và không có người nào không có việc làm cả. Trường hợp duy nhất là con mình ta thôi. Thế nhưng mà ta có trí tuệ. Thưa đại chúng rằng là ta có khả năng vận động được công việc của một giờ lam tự viện hoặc của chính ta, thậm chí là làm cho một viên đá vài tấn có thể dời đi được, hoặc có thể việc tươm tất nhất, nhỏ nhiệm nhất như là cắt vài cành hoa rừng vô làm thành bình hoa đẹp. Trí tuệ nó là vậy nghe. Nó làm chủ được nghệ thuật, làm chủ được cách cư xử. Và cái điều quan trọng ở đây là khi có năng lực trí tuệ thì ta làm thành tựu được hai cái phần là pháp học, pháp hành cân bằng. Đó là điều thứ nhất mình gợi ý. Trên nền tảng trí tuệ này người ta mới làm được cái sự cân bằng của pháp học và pháp hành. Nếu không có nền tảng trí tuệ thì thưa các vị, điều thứ hai mình cần làm đó là mình phải đặt thêm một cái vấn đề quan trọng, đó là cái nền tảng học Phật luôn nha. Hai cái phần này nó rất là quan trọng. Cái năng lực tri thức của mình, trình độ hiểu biết của mình ở nhân gian mà nó chưa đạt đến cái mức độ tương đối. Thưa đại chúng rằng vậy, cái con đường học Phật dường như nó cũng không mở ra đủ rộng đâu nghe. Giản dị nhất một điều là những cái từ ngữ Phật học thôi. Các vị còn chưa quen với những từ ngữ của văn học, thế thì các vị đi vô cái lĩnh vực Phật học, đụng phải những từ ngữ Phật học thì đôi khi mình không biết là kinh văn nói cái chi. Hoặc là ông thầy Phước Tịnh ông nói, trăng nói củi ông nói cái gì, có khi nó cũng không có thể dễ hiểu được. Tại vì đôi khi có những cái vấn đề nó thuần về Phật học, người ta dùng những cái từ Phật học. Do vậy cho nên thưa các vị, hai phần này nó rất là cần thiết, nó phải phối hợp lại với nhau, nó trộn lại với nhau và nó nâng đỡ với nhau. Đây là điều thứ nhất mình gợi ý rằng là pháp học pháp hành cần sự cân bằng, nó đặt trên cái nền của trí tuệ nhân gian và trí tuệ Phật học nghe. Điều thứ ba, nó đi vô để làm thành sự cân bằng là công phu tu nữa. Khi các vị có được sự hiểu biết Phật học nhất định, thế nhưng mà cái nền Phật học của mình chỉ hiểu trên lý thôi, có thể hiểu được đạo lý rất là sâu xa, lý bát nhã, pháp hoa niết bàn, hoặc là lý nhân duyên, hoặc tứ đế, hoặc thập nhị nhân duyên chi, thưa các vị có thể đứng dạy người ta rất ư là thông thạo. Thế nhưng mà nếu công phu tu, công phu quán chiếu, mình chưa có khả năng đi vô được ít nhiều, thì thưa đại chúng rằng cái phần lý thuyết của mình nó bị chênh vênh nha. Cho nên cái yêu cầu là muốn cân bằng pháp học và pháp hành thì các vị nên có công phu hành trì nhất định. Mình ví dụ ở đây dễ hiểu nè. Ví dụ như đối với những cái bài pháp của mình trình bày với các vị, nó đều có sự cân bằng nhất định về pháp học và pháp hành. Thế nhưng ta nghe thì ta hiểu rất dễ, nhưng mà ta chưa từng làm một việc, đó là thử ngồi lại quán chiếu nhìn lại coi cái gì là động, cái gì đang quan sát cái động, cái gì là đối tượng bị nhìn, cái gì là chủ thể đang nhìn. Thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn một điều rằng là ta học thì rất thông thạo, thuộc bài thì thuộc bài rồi đó. Thế nhưng mà khi buồn, khi vui, khi hờn, khi giận nó phát sinh thì các vị không có khả năng nhìn được đây là buồn, đây là vui. Các vị chỉ có khả năng làm được một việc, đó là buồn vui nó vừa sinh thì nó dắt dẫn các vị, nó nhận chìm các vị trong nỗi buồn niềm vui. Thế rồi buồn vui nó chán các vị, nó bỏ các vị, thì các vị phờ phệt, các vị mệt mỏi vô cùng, các vị nằm dài, các vị bảo rằng là sao thầy ông nói một cách đơn giản là tu nhân bánh, tu là chơi, anh là người nhìn, buồn vui là cái bị nhìn, anh nhìn nó tan biến, mà tại sao tôi nhìn không được, tại sao cứ buồn vui tới thì tôi bị nó nhận chìm là sao? Do vì ta chưa từng làm thử nghe, ta chưa từng dành chút thì giờ để quan sát mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, luôn làm người quan sát tự thân cho được. Rồi các vị sẽ thấy cái việc rất tự nhiên là những nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn, sầu khổ, bất an nó đến, nó đi, vân vân, các vị chỉ mỉm cười, nhận diện nó, quan sát nó. Đây là cái cánh cửa mở vô để thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được an lạc hạnh phúc hiện tiền và chứng nghiệm luôn niết bàn hiện tiền nhé. Cho nên thưa các vị, công vô tu nó là nền tảng để phát triển nền tảng Phật học và nền tảng trí tuệ này. Cho nên có được công vô tu thì anh sẽ thấy cái pháp học, pháp hành tự mình phải nuôi cho mình, phải hoàn thiện mình, phải cân bằng để có thể đi tới xa hơn trên con đường tự mình quyết định về vận mệnh của mình sinh về đâu. Còn nếu không có phần này đi vô thì thưa các vị, mình vẫn là người bị dắt dẫn đi vào ba cõi sáu đường, không có cách chi quyết định về vận mệnh của mình cả. Cái tầng thứ tư của vấn đề pháp học pháp hành là chi? Có ít nhiều chứng nghiệm nha. Mình biết cua cầm cái này các vị đọc được nha, biết cho có chữ thôi mà. Nhưng mà quan trọng là các vị nghe mình nói rồi các vị đi viết theo. Cái phần thứ tư này thưa các vị không có hàm nghĩa rằng chứng nghiệm đạo lý gì đâu. Hàm nghĩa rằng là các vị nương theo những điều chúng ta học từ kinh văn. Các vị dần dần thấm được điều rằng là khi có sự thực tập nhất định vào những ngày rảnh rỗi, thứ bảy chủ nhật không làm chi, không buồn đi đâu cả. Thậm chí ngày Tết, ngày Tư đến cũng không buồn đi đâu cả. Ở nhà làm một việc thôi, quét nhà, nấu ăn, đi tới, đi lui, dọn rác, cắt cỏ, vân vân. Làm mọi việc bằng nhịp độ rất chậm lại, vừa làm vừa quan sát cái con người đang làm. Đây là bước thực tập vô cùng căn bản nghe. Và thưa các vị, không có gì tuyệt vời bằng mình làm chủ đời sống mình. Và mình có quyền làm điều này chứ. Thay vì đi rất vội vàng thì anh hãy đi một cách rất là thông thả, vừa đi vừa quan sát con người đang đi. Thay vì làm để tâm thức chạy ngược chạy xuôi thì vừa làm đem cái tâm ngược xuôi đó nó dừng lại ngay nơi cái việc anh đang làm. Rồi những lúc không phải làm gì cả, ngồi bình yên, nhìn hơi thở đi vào đi ra, nhìn bụng phòng mà xếp và nhìn toàn thân của mình như ba bước thiền tập mà mình đã có dịp bài cho các vị. Thử làm một việc như vậy thôi, 5 phút, 3 phút, cảm thấy cần phải thay đổi cái tư thế thiền tập, không thể ngồi thế này, thôi mình đi. Đi chán chê rồi, thôi nằm. Thưa các vị, đi đứng nằm ngồi, và 4 tư thế này các vị thử làm một việc thực tập như vậy, 1 ngày hoặc 2 ngày vào những lúc nghỉ ngơi, vào những lúc không có việc làm, thì đây là cái bước thực tập để các vị chứng nghiệm được rằng khi có sự tu tập như vậy, tự nhiên lòng mình bình an, tự nhiên nó làm cân bằng thân tâm. Có hàm nghĩa rằng là học và hành nó rất là cân bằng như thế này. Các vị sẽ thấy rằng là dường như xưa giờ những bài kinh chúng ta học nghe nói rằng là phiền não, khổ ưu là những thứ khách trần, là những người hàng xóm tới nhà ta chơi. Mình không mở cửa vô thì họ không vô được. Bây giờ mình chứng nghiệm rất rõ rằng là này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng, bất an. Ngay hiện tại và quá khứ nó có tràn về, thưa các vị, nó chỉ là người khách vãng lai chạy quanh nhà chứ không có cách gì mở cửa nhà các vị đi vô được cả. Đây là chứng nghiệm ít nhiều khi có tu tập nghe. Tóm lại, cái sự đòi hỏi pháp học pháp hành nó cân bằng, thưa các vị, để thiết lập được cái sự cân bằng của tâm, sự cân bằng của suốt một đời tu. Và nếu ta thiết lập được điều này thì thưa đại chúng rằng cái con đường quyết định của chúng ta về vận mệnh mình trong tương lai tự nhiên ta nắm trong bàn tay. Đây là vấn đề thứ hai, cách tu để cho cân bằng. Thế rồi vấn đề thứ ba mình đi vô là hãy quan sát khi ta ứng dụng tu tập nha. Là thế nào? Cái ý tưởng đầu tiên mình gọi ra đây là, thưa các vị, là hãy bỏ đi cái sự mong ước Tức là bỏ đi cái ý niệm mai tôi tu, nay bận quá, chuẩn bị Tết tới nơi rồi, nào vất vả lo lắng, nào là con cái nó đang đi về vào những ngày Tết nó thăm, cho nên không có gì giờ, thôi để mai tu. Và hôm nay đau đầu, hôm nay nhức chân. Thưa các vị, đây là một ý niệm chuyển hạn, mà chuyển hạn hôm nay thì sẽ chuyển hạn ngày mai, và chuyển hạn cho tới lúc các vị nằm trong hòm, không có ngày nào rảnh đi tu đâu nghe. Cho nên ý niệm đầu tiên, hãy quan sát khi ứng dụng tu tập là ta nên lấy đi cái ý niệm này. Nếu có ý niệm nào mà nó như thế này, giống giống như thế này, gọi là cái cuộc hẹn hò đó, thưa các vị, là ta nên bỏ đi ngay. Có những cuộc hẹn hò giữa cuộc đời này, nó làm cuộc đời ta khốn đốn rồi. Chuyện đó ai cũng biết. Cho nên bây giờ, thưa các vị, đừng hẹn hò với tử sinh nữa. Và hãy nhớ rằng là khi có một ý niệm rằng là mai ta tu, thì thưa các vị nên bỏ nó xuống. Đây là gợi ý đầu tiên. Điều thứ hai là có quyền thử qua để trải nghiệm nghe. Cái từ trải nghiệm dường như bây giờ người ta dùng nhiều lắm. Nó dành thì giờ đi du lịch để nó trải nghiệm. Nó dành thì giờ đi giữ khóa tu để trải nghiệm đời sống tu. Và cuộc đời này, thưa các vị, một trong những công phu mà rất cần để chúng ta đi vô trải nghiệm, đó là công phu của sự tu tập. Tại sao? Ai sống tới 70 tuổi rồi thì thưa các vị, còn gì nữa đâu để các vị trải nghiệm. Niềm đau cũng đã đi ngang qua, nỗi khổ các vị đã biết, hạnh phúc các vị cũng chán chê. Đời sống gia đình thì các vị đã lao vô rồi, các vị không biết cách gì để các vị có thể rút chân ra. Và chỉ còn một duy nhất, chỉ còn một điều nó sắp tới, đó là cái trải nghiệm về cái chết thôi. Thì cái điều này ai cũng sợ cả. Và tất nhiên thưa đại chúng rằng là cái điều đó nó đến thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Cho nên trước khi cái trải nghiệm cuối cùng là đời sống ta chấm dứt đó, các vị nên biết rằng là ta vẫn còn nhiều thì giờ. Không biết nhiều hay ít, nhưng mà mình tạm nói như vậy đi. Để có thể làm được một cái gì đó cho đời sống mình tồn tại giữa nhân gian nha. Và khi các vị có ý niệm này rồi thì các vị thấy rằng ta rất cần đi vào con đường tu tập để trải nghiệm ít nhiều đời sống an lạc của ta. Ngay bây giờ, nếu có tu thì các vị biết ít nhiều về đời sống hạnh phúc của người có tu. Và nguyên tắc đó là ngay bây giờ ta sống được với đạo, ta có tu tập được tốt, tâm ta nó hài hòa, bình ổn, không bị phiền não dắt dẫn, không bị nghiệp thức kéo lôi, làm chủ được mình, thì thưa đại chúng rằng chắc chắn rằng là ta nếm được hương vị chánh pháp và có khả năng làm chủ được sự tái sinh của mình về đâu. Cho nên nên nhớ, bỏ đi ý niệm đợi chờ ngày mai tôi mới tu, nhân duyên tốt hơn tôi mới tu, thì bắt đầu đi vào công phu hành trì để có ít nhiều sự trải nghiệm an lạc của đời sống tu ngay bây giờ. Và khi các vị ứng dụng rồi thì các vị sẽ nhận ra một điều, đó là chi? Quan sát khi ứng dụng thấy rằng là hạnh phúc của từng bước tu tập. Thực ra thì khi mình đi vào công trình tu thì mình sẽ quan sát được rằng là cứ mỗi một bước chân của mình đi trên con đường thực tập thì nó đều tặng cho một món quà, tự nhiên nó là có được an lạc hạnh phúc nhất định. Điều này không cần hỏi người xuất gia nghe, hỏi những Phật tử họ theo học, họ có sự thực tập nhất định hoặc chưa cần thiền tập gì cả. Khi họ đến cái công trình tu học, tâm họ mở ra, họ có thể thương người, giúp đỡ người, bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng, có niềm tin nhân quả. Thưa đại chúng rằng là cái điều đầu tiên họ nếm trải cái món quà hồi báo lại cho họ, đó là chi? Đó là phước lành nó tự đến. Đó là sự an bình của gia đình tự đến. Đó là ngay hiện tiền tâm thức của họ nó tràn đầy hỷ lạc. Đây là hạnh phúc của từng bước tu tập nghe. Tuy nhiên những hạnh phúc đó, thưa các vị, nó vẫn còn là hạnh phúc bên ngoài thôi. Hạnh phúc sâu xa hơn nữa, khi các vị đi vào con đường thực tập thực, thì các vị có thể nhìn ra một điều rằng là cứ mỗi một ngày tâm thức ta nó càng nhẹ, càng thoáng đãng, càng mênh mông, càng rộng lượng, và càng ngày càng dâng lên chiều cao, và không có một cái sự cực nhọc nào để các vị bỏ hết những cái thói xấu hoặc là những cái tập khí rất ô uế thở nào, không cần. Tự nhiên tâm ganh tị của mình nó rơi rớt, tự nhiên cái sự so kè, đắn đo, tâm thức thị phi, dòm ngó chữ người tự nhiên nó rơi rụng hồi nào không hay. Và cái tự nhiên hơn nữa là thưa các vị, tự nhiên mình thấy tùy thuận với hạnh lành của người rất dễ dàng nha. Thấy người ta làm một thiện sự, mình vô cùng hỷ lạc. Thấy người ta đến với công trình tu học, mình rất ư là vui. Và nghe người ta học hành, nghe người ta thành công, nghe tờ đỗ đạt, thưa các vị, mình tán trợ. Mình không có hề khởi một cái chút ganh tị nào đối với những người mình gặp trên cuộc đời này cả. Đây là hạnh phúc của từng bước tu tập đây. Ai có tu tập thì chứng nghiệm được điều này. Người ta hình dung cái phía ngược lại. Mình có của nè, có tiền nè, có nhà cao, cửa rộng nè, có vợ đẹp nè, có những đứa con xinh nè. Thế nhưng mà tâm mình nó tràn đầy cái sự ganh tị, cái sự cay đắng với những người chung quanh thành công, thì thưa các vị, người đó dù ở nhà vàng, dù bao nhiêu cái điều kiện tuyệt vời có với họ, nhưng mà lòng họ nó tràn đầy cái sự hậm hực, khó chịu, bất an. Không có gì khốn khổ bằng một tâm thức không tu nha. Không gì khốn khổ bằng một tâm thức chất chứa đầy ganh tị, đầy nhỏ nhoi. Tệ nữa là một tâm thức nó tràn đầy sự thù hận. Thưa các vị, đây là cái điều vô cùng tội nghiệp cho đời sống không biết tu. Cho nên khi các vị ứng dụng tu tập rồi, hãy quan sát coi, thấy rõ ràng rằng là đời sống tu của ta càng ngày càng an hòa, càng cân bằng. Đây là đi vào con đường tu rất đúng đắn rồi đây. Có thể các vị thiền tập, các vị niệm Phật, hay là các vị bố thí, cúng dường, rất nhiều cái hướng mở ra để chúng ta tu tập. Nhưng mà quan sát mình, thấy từ ngày mình ứng dụng pháp hành trì, từ ngày học pháp của Phật, từ ngày đọc kinh văn, từ ngày đi vào con đường hành thiện, thì dường như là tâm thức mình nó tràn đầy phúc lạc trong từng bước chân của mình. Thì các vị biết rằng là các vị đã thành đạt rất, rất lớn trên con đường làm cho đời sống tu của mình càng ngày càng cân bằng. Và phúc lạc nó đến. Rồi tự nhiên thưa các vị, mình có niềm tin vững vàng với con đường mình đang đi. Do vậy cho nên cái bước tiến cuối cùng các vị sẽ thành đạt, đó là các vị có quyền quyết định về cái chuyện tái sinh trong cảnh giới nào. Ưng sinh lên chư thiên thì sinh, ưng sinh là nhân gian thì sinh, và ưng sinh về cảnh giới của Đức Thế Tôn nào các vị có quyền nghe. Đây là ba nét mình gọi ra đây. Thế rồi mình đi đến vấn đề thứ năm. Hy vọng rằng hôm nay học xong bài kinh này nghe. Hai hướng sinh và một hướng vô sinh nghe. Một hướng vô sinh. Tùy anh chị chọn phải. Ta có quyền mà. Cái quyền chọn cho mình hai hướng đi. Một hướng là đi lên, hướng kia là đi đâu? Đi xuống. Còn hướng nữa không đi đâu cả. Và ta có quyền chọn nghe. Mình hay đùa với một số các vị, có khi họ cũng tu nhưng mà không ngán nhân quả gì cả, tha hồ làm ác. Tâm của họ tha hồ chất chứa phiền não bất an. Và thay vì người ta chứa hương liệu làm của báo, chứa vàng bạc kim cương hộp sòn làm châu báo, người ta lại chứa những cái thứ ô uế độc hại. Hay nói cách khác rằng là cái vùng đất tâm của chúng ta, thay vì mình nuôi cây lành trái ngọt, mình trồng bông hoa, thì vùng đất tâm của mình lại trồng cà đốc dược nè, lại nuôi rắn rung chuông nè, mấy gầm nè, nó hổ mang nè. Thì thưa các vị, đây là tình trạng mình chọn đường đi xuống. Và ở dưới đó thì đã cất khách sạn sẵn đợi rồi, 18 tầng khách sạn như đó, ưng ở tầng nào cũng được cả. Anh rớt càng thấp xuống bao nhiêu thì càng khốn đốn bao nhiêu. Khách sạn lên trên thì người ta 5 sao, khách sạn ở dưới dùng cái từ nó cũng năm sao nghe, nhưng mà một sao đầu thì tương đối còn dễ chịu, tới sao cuối cùng thôi các vị gọi là A Tỳ địa ngục, tại vì khổ không một phút giây nào dừng cả, cho nên gọi A Tỳ địa ngục, các vị chọn đường nào cũng được cả. Và cái từ nơi đây mình dùng nó rất là gợi ý, nó là tùy anh hay chị chọn lấy, không thần linh nào đỏ đài ta, ép ta, đánh rớt ta xuống, tự ta chọn lấy. Điều thứ hai giải thích thêm một điều nữa là thế này, thưa các vị, đừng nghĩ rằng giây phút cận tử cuối cuộc đời rồi ta mới chọn đi, không, ngay bây giờ đây anh nói năng, anh nghĩ suy, anh hành động, vân vân, thì từng cái nói năng, từng cái nghĩ suy, từng cái việc làm của anh là anh đã chọn ngay từ phút giây anh đang sống, từng phút giây một này. Cái chuyện xây dựng một căn nhà đâu phải là xây cái rụp giống như bà tiên có chiếc đũa thần, quơ chiếc đũa có nhà đâu. Xây cái nhà vật lý, người ta phải dọn nền, người ta phải đổ đá, đổ gạch, rồi thưa các vị, nó từng ngày một cái nhà nó bắt đầu hiện lên. Và nếu đó là căn nhà vô cùng là đắt giá, thì cái công trình của người ta đầu tư rất là nhiều tiền nhé. Rồi căn nhà đó là căn nhà lá và căn nhà trời, em bé nó chơi thì thưa các vị, 30 giây là nó làm xong. Thế thì các vị xây một căn nhà cho tương lai để các vị tái sinh, nó cũng là cái tình trạng vậy nghe. Mỗi ngày sống của chúng ta là mỗi ngày chúng ta đang xây căn nhà ở trên đó hoặc ở dưới đó nghe. Các vị có dịp đi ra Huế, các vị nhìn mấy cái lăng của mấy vị hoàng đế đó, sau này biết ra rằng là vị hoàng đế nào lên ngôi 20 năm thì cái lăng ông xây 20 năm đó, lăng Tự Đức, lăng Gia Long, lăng Minh Mạng gì có chung quy cách vậy. Tùy cái thời gian ông trị vì, thời gian ông sống trên ngôi vua bao nhiêu năm thì thưa các vị, cái lăng hoàng đế nó xây dựng bao nhiêu năm. Mình ngạc nhiên, ủa sao kỳ vậy? Thì một số các vị ở Huế bảo rằng là thưa thầy, cái lăng đó đâu phải là đợi tới chết mới chôn thầy. Lúc bình thường khi hoàng đế còn sống thì lăng đó là cái nơi hoàng đế về di dưỡng, có thể là nghỉ ngơi, nghỉ mát, thưởng lãm đời sống của một đế vương. Thì các vị hình dung rằng ta cũng vậy nghe. Từng ngày sống là ta đang chọn đi lên hoặc đi xuống, hoặc chọn hướng vô sinh nghe. Đây là điều thứ nhất mà giải thích cái nội hàm của cái câu hai hướng sinh và một hướng vô sinh tùy anh chọn. Thế là mình gợi ý nơi đây ba điều. Điều thứ nhất, chọn cái gì? Con đường không khó nha. Điều thứ hai, chọn con đường thăng hoa. Cái con đường không khó này người ta chọn dễ lắm. Các vị muốn biết mình đang đi con đường nào? Các vị không cần nhìn mình đâu, nhìn ra ngoài, tại vì đời sống này, nhân gian này, người chung quanh là phản chiếu cách cư xử của các vị đó. Mình cư xử với bao người chung quanh ra làm sao thì đó là cái nhân cách của mình nó biểu hiện ra làm vậy nghe. Mình mang niềm vui, an lạc, hạnh phúc đến cho bao người, gặp người người ta tràn đầy hỷ lạc với các vị thì biết rằng lòng ta tràn đầy hỷ lạc, ta đang đi về cái con đường thăng hoa này. Thăng hoa có nghĩa là cao quý, có nghĩa là nhiều yêu thương, có nghĩa là các vị sinh lên những tầng trời. Thế rồi các vị nhìn bao nhiêu người xung quanh, các vị tiếp xúc hàng ngày, các vị đến đâu mà người ta căm ghét các vị, thù hận các vị, người ta vô cùng là kinh sợ khi sự có mặt của các vị xuất hiện thì biết rằng ta đang chọn con đường khốn khó này đây. Tại vì người khác là tấm gương phản chiếu đời sống cư xử của ta, nội tâm của ta, nói năng của ta, suy nghĩ của ta. Mình bóc điện thoại, mình gọi một người bạn, không biết nói gì tôi không cần biết. Thế nhưng mà một lần gọi đầu tiên người ta còn vui lòng, lần thứ hai họ không buồn bắt điện thoại nữa. họ chán mình tới sấy rồi thì biết rằng là đây là chọn con đường khốn khó rồi nghe. Không biết lời mình xúc phạm người ta ra làm sao đó, hoặc là không cùng một tư duy, hoặc là không cùng một tầng tâm thức thiện lành với nhau. Thế cho nên thưa các vị, cuộc đời vốn là mảnh gương phản chiếu lại đời sống của các vị. Các vị tặng cái gì cho nhân gian thì nhân gian hồi báo lại các vị cái ấy. Ta tặng niềm vui, phúc lạc, tặng sự rộng lượng, dễ thương, tặng sự hòa ái cho người, thì mọi người cư xử lại y như vậy, y như vậy. Thế này các vị, ném vào người những cái khó khăn, ném vào người những cái hờn giận bất an, ném vào người những cái cay độc, thì các vị sẽ thấy rằng đây là con đường khốn khó ta chọn lại ngay bây giờ, chứ không phải tương lai gì cả. Nó quyết định được vận mệnh chúng ta bất hạnh, khổ đau, quằn quại trong một đời sống đầy cái sự bất mãn, hoặc là mình chọn con đường là đầy hạnh phúc, thăng hoa, đầy yêu thương của bao nhiêu người hướng về ngay lúc này, ngay bây giờ. Các vị có quyền làm điều đó cho chính mình. Cho nên thưa đại chúng, đây là hai cách chọn ta có thể sinh trong tương lai hoặc đời sống ngay bây giờ. Hồi xưa lúc mình mới tu á, nghe nói cái chuyện nhân quả, tội phước, mình tưởng là cái chuyện này nó xa vời. Anh làm lành, anh sẽ hưởng phước điền trong tương lai, mình tưởng cái chuyện đó rất là xa. Thế nhưng học Phật rồi, các vị thấy rằng là làm lành, hưởng phước điền ngay hiện thời. Tại vì tâm ta lành thiện, tâm ta yêu thương người, tâm ta rộng lượng vì người, ta giúp đỡ người vô vụ lợi. Ngay hiện thời các vị nghe cái niềm vui nó rạng rỡ trong tâm thức các vị rồi. Cho nên nhân quả đừng nghĩ rằng là cái chuyện nó xa vời nghe. Nó xảy ra liền ngay tức khắc nơi tâm thức của anh. Nó là như vậy. Cho nên khi các vị căm ghét, các vị thù hận người, lòng các vị nó tràn đầy phiền muộn, thì các vị thấy cái nhân quả nó liền dội ngược về là làm cho lòng các vị đầy đắng cay. Thử hình dung rằng là mình sống với một người bạn ở trong nhà mình, đó là người bạn đời của mình đi. Mình ghét cay, ghét đắng người đó thì các vị sống sao được. Tự nhiên các vị ra đường thì lòng các vị đầy thanh thản, tươi vui với mọi người. Thế nhưng mà vừa về tới nhà gặp cái mặt cái người là quan gia nghiệp báo này thì tự nhiên lòng các vị đó tràn đầy sẽ đắng cay. Nhà thì rộng mênh mông nhưng bước vào cửa dường như rất chật. Không gian thì rất rộng nhưng mà mình cứ né, không muốn gặp người đó. Thế thì thưa các vị, ngay hiện thời nhân quả nó liền có mặt nơi tâm thức của ta trong đời sống bình thường này. Đừng đợi đến thần linh nào hiện ra báo cho ta rằng nhân quả tới, cũng không tới gì cả. Các vị quan sát đời sống tu của mình, các vị nghiệm ra điều này rất tỏ tường nghe. Đây là điều giải thích thứ hai. Ta có quyền chọn cho mình con đường khó khăn và con đường thăng hoa. Điều thứ ba giải thích ở đây nữa, thưa các vị, cái con đường này là dễ đi nha. Đây là con đường dễ đi ạ. Đây là con đường khó đi. Tại sao? Thực ra với một số người thì cái chuyện này nó lại rất dễ đi. Còn với một số người thì cái chuyện này nó vô cùng khó khăn nha. Thương người là một sự khó khăn, tha thứ cho người là sự khó khăn, rộng lượng với người là chuyện khó khăn. Hay nói cách khác, đó là tôi thề với lòng rằng tôi sống thì tôi để bụng chết đem theo, tôi không thể tha thứ cho cái con người phụ bạc tôi. Ví dụ vậy đi, mình đã bị cay đắng, bị người ta phụ bạc, bị người ta lường gạt, khổ đau nó đã rớt vào đời sống mình rồi. Thưa các vị, mình là vụng về làm thêm một điều chồng lên nỗi khổ, là một nỗi khổ gấp đôi nữa là chi? Người ta đã gây khổ cho mình rồi, mình còn lại ôm ấp cái nỗi niềm giận dữ, căm thù oán ghét người ta. Và giận dữ căm thù oán ghét này nó đâu chỉ xảy ra lúc mình bị lừa gạt, lúc bị người ta lừa tình lừa tiền, mà nó là xảy ra liên tục trong một đời người. Mình sống bao nhiêu năm mình cứ cưu mang nó bao nhiêu năm. Thế thì ai là người thông minh đây? Có khi cái tên lừa gạt mình, nó lừa gạt được là nó cười tươi như hoa, nó về nó ăn ngon, nó về nó ngủ say. Còn mình thì vô cùng là phẫn nộ, vô cùng căm tức. Rồi thưa các vị, điều thứ nhất là tự mình làm tình làm tội mình nghe. Điều thứ hai, mình rất kém thông minh. Điều thứ ba, mình tự hủy diệt đời sống mình. Trong khi đó Chuyện mất của mất tiền nó mất rồi, chuyện bị lừa cũng bị lừa rồi. Và nếu ta thông minh hơn thì thưa các vị, ta phải suy nghĩ một điều khác hơn nữa, đó là chi? Cái tên nó đúng là không đáng cho mình tha thứ đó, nó rất là tồi tệ. Thế nhưng mà vì thương mình, vì không muốn mình chết, vì không muốn mình sống bất hạnh, cho nên mình tha người ta. Đây được gọi là một loại là tâm thức hẹp hòi, ích kỷ, nhưng mà ích kỷ cách thông minh nha. Tôi thương tôi cho nên tôi không thù anh đó, chứ anh đáng thù lắm đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là thù như vậy thì chết còn gì, cho nên tôi sống rất là hài hòa, rất an lạc, tha thứ hết mọi điều khó khăn người ta gây ra cho tôi, là tại vì tôi thương tôi. Điều này nó là lẽ tự nhiên, nếu có năng lực trí tuệ người ta làm được điều này nghe. Thế nhưng mà nó là rất khó đối với chúng ta, tại vì người ta gây ân oán với mình, làm khổ mình, lừa gạt mình, làm cho mình mất của mất tiền, làm cho mình khốn đốn. Thưa các vị, tha người ta không dễ, cho nên đây là con đường rất khó đi với người có tâm thiện lành, nhưng mà rất dễ đi với người có một bản chất tâm đầy sự cay đắng, nghiệt ngã, đầy thù hận, đầy căm ghét. Cho nên tha thứ người không dễ, hận người thì dễ, độc ác với người cũng dễ, nhưng mà hiền lành với người lừa gạt ta, người làm khổ ta thì không đơn giản nghe. Cho nên mình gọi đây là con đường rất khốn khó nhưng mà rất dễ đi. Tại sao? Tại vì chúng ta đều phàm với nhau, ta có cái tố chất phàm phu rất ư là đầy nó tâm thức. Cho nên thưa các vị, từ nghiệp thức trong quá khứ mình đã cư mang như vậy, mình có mặt nơi đây cho nên mình cư mang sầu khổ, bất an, ưu tư, phiền não, coi nó là bản chất của mình. Thế cho nên mình dễ thù hận, dễ oán ghét, dễ căm ghét, dễ ác độc, dễ đắng cay, rất khó để mình có thể tha thứ, bao dung, thiện lành, thương người, giúp đỡ người, tùy hỷ với người. Đây là tầng thứ nhất giải thích sở dĩ dễ và khó, do vì bản chất tâm của anh cưu mang cái thứ gì đến trần đời này, cho nên nó làm thành cái đời sống của anh được định hình như vậy. Hay có một cái từ khác mình hay dùng trong quá khứ là khuôn mẫu tâm thức anh, nó được quy định như vậy đó. Anh đến nhân gian này bằng cái nghiệp quá khứ anh đã cưu mang, do vậy cho nên anh ăn miếng trả miếng. Nếu anh là mướp đắng thì tôi phải là mặt cưa thôi chứ tôi không thấy khác. Anh tát tôi má phải thì tôi đánh anh má trái, và không có chuyện là đưa thêm một cái má cho anh đánh, không có chuyện đó bao giờ. Anh nhổ tôi cái răng thì tôi nhổ anh cái răng, không thể tha thứ nhau được. Đây là con đường bình thường nhất, phàm phu ai cũng đi con đường này cả. Và 98% con người nhân gian này không có tu, người ta đều như vậy nghe, đều ăn miếng trả miếng, sòng phẳng. Đây là con đường dễ đi để đi xuống. Con đường này khó đi, tại sao? Tại vì thưa các vị, người ta cư xử với mình như thế nào là chuyện của người ta, nhưng mà với ta thì luôn lấy cái tấm lòng khoan dung, độ lượng, nhân ái, hài hòa, luôn tha thứ, luôn yêu thương, luôn rộng lượng với người, và luôn lấy tâm từ tâm bi làm nền tảng, luôn lấy trí tuệ sống với đời. Và cái quan niệm này, thưa các vị, điều thứ nhất là nó từ cái nguồn ta mang đến, hay nói cách khác là từ cái khuôn mẫu tâm thức quy định của quá khứ nha. Mình kể một cái chuyện trong Già Lam, mình đọc ở trong Lâm Văn Lục thì phải, để rồi quy chiếu lại cái điều này. Tôi không nhớ hai vị thiền sư đó là hai vị chi đến thăm một cái trung tâm tu học của vị thiền sư. Cái vị thiền sư kia vốn là hàng sư thúc của hai ông này. Trong pháp hội của ngài, của sư ông á, thì cái ông cụ này là người ngộ đạo thâm sâu và văn ngay chữ tốt, là tướng mạo cũng vô cùng đẹp đẽ đoan trang, cho nên được quan viên của tỉnh lỵ đó người ta mời về trụ trì một cái quốc tự nghe. Thế nhưng mà tới chuyện ông về ông trụ trì rồi, thưa các vị, chúng không ai ở với ông cả, chùa gần như là hoang tàn. Thế rồi hai vị tăng lang thang hành cướp này ghé lại thăm vị sư thúc, Và đêm đó ngủ lại nơi cái mái chùa đó, rồi cái vị sư đệ hỏi sư huynh à, sao kỳ vậy? Sư thúc của mình ngộ đạo thì ngộ thâm sâu nè, thông tuệ thì thông tuệ không ai bằng nè, tướng mạo phương phi đẹp đẽ nè, và văn hay chữ tốt nè, dường như rất hoàn thiện nhiều lĩnh vực. Mà tại sao khi nhận cái già lam này về trú trì rồi lại tăng chúng không ở được, Phật tử tín đồ dường như cũng không mấy người đến với công trình hướng dẫn tu tập của ông, là tại sao vậy? Cái vị sư huynh nó nói một câu mà mình nhớ nha. Vị sư huynh nó nói rằng là sư đệ nên biết rằng là khi cái miếng giấy mà nó ra khuôn bao lớn á, thì nó là bao lớn thì người ta không thể kéo nó rộng ra được, kéo nó dài hơn được, tại vì cái khuôn mẫu nó như vậy. Có hàm nghĩa rằng là đành rằng hiện thời vị thiền sư này có đủ điều kiện để làm thành một bậc long tượng già lam, tiếp tăng độ chúng giáo hóa muôn người, và làm thành biểu tượng vô cùng là đẹp đẽ hưng thịnh cho già lam. Nhưng cái vốn phước của ông trong quá khứ á, nghiệp của ông trong quá khứ á, chưa thể làm thành được cái công trình hoằng pháp độ sinh cho rộng lớn. Do vậy cho nên dù ông có trú trì một tự viện lớn, thế nhưng mà không thể làm gì hơn được. Đây là cái điều căn bản nói chúng ta biết rằng là cái khuôn mẫu tâm thức của ta ghé lại trần gian này, có khi nó không phải là một đời này đó nghe. Các vị khéo tu tập, các vị chuyển để cho tâm thức các vị dần dần nó rộng ra, nó mênh mông ra, loại trừ hết những cấu uế ác nghiệp của quá khứ, thì các vị mới có khả năng là đi trên cái con đường thăng hoa một cách nhẹ nhàng. Bằng không thì con đường này vẫn mãi là con đường khó đi. Để chúng lưu ý, mình gọi là con đường khó đi là như vậy nha. Tại vì cái nền tảng tâm thức của ta vốn là phàm phu. Chúng ta ghé lại đây, một sống tình cờ, duyên mang kiếp này học Phật Pháp, kiếp này có tu tập, nhưng mà ta không lường được rằng trong quá khứ ta chất chứa bao nhiêu cái thứ nghiệp cấu uế. Do vậy cho nên đây là con đường đòi hỏi mình phải cố gắng từng ngày một nhận diện về mình, thanh lọc tâm thức mình. Bằng không mà thưa các vị, mình sẽ đi con đường này rất ư là đơn giản. Các vị nhìn lại mình để thấy mình đã đi được bao xa nghe, và tâm thức mình đã tương ưng với các bậc thánh hay không, bằng cách đó là khi người ta giận mình, căm ghét mình, gây hấn với mình nhìn lòng mình có, mình có giận người ta không, có căm ghét người ta không, có gây hấn người ta không. Khi người ta lừa gạt mình, cư xử xấu xa với mình có khởi máu nóng lên không, có phiền muộn bất an không, có thể tha thứ người ta không, có thể hứa lòng rằng cư xử đẹp với người như cư xử với bao người, không hề có sự phân biệt. Đây là người thù oán với ta, đây là người ơn với ta. Các vị nhận diện tâm mình để thấy rằng là mình đang đi trên con đường thăng hoa này một cách dễ dàng, thì các vị nhận diện rằng là trong quá khứ mình đã có được cái khuôn mẫu tâm thức rất lành, rất thiện, cho nên bây giờ con đường này nó quá dễ đối với ta. Điều thứ hai, có khi là không phải quá khứ mang lại, có khi ngay một kiếp này thôi. Do công phu tu tập học pháp của chúng ta nâng tâm thức từng ngày, rồi các vị nhận ra rằng là cái con đường độ lượng, yêu thương, tha thứ, rộng mở tâm với người, không chấp nhất chi những chuyện vặt vãnh của người cư xử với ta, dường như chuyện này nó là chuyện trò chơi thôi. Thế thì các vị biết rằng là do công trình tu tập ngay hiện thời nó làm thành cái sự thăng hoa đời sống, cho nên ta thấy con đường này nó vô cùng đơn giản. Có gì đâu, cái chuyện anh gây hấn với tôi là chuyện của anh, nhưng mà cái chuyện tha thứ anh là chuyện của tôi, anh cư xử xấu với tôi là chuyện của anh, nhưng mà tôi hứa với lòng rằng tôi luôn cư xử đẹp với đời, cư xử đẹp với người là chuyện của tôi nha. Chuyện xấu là chuyện của anh làm chi kể anh. Rồi thưa các vị, với người có chút thông minh, đây là mình nói người thông minh chứ chưa phải tu tập nha, người ta đã có quan niệm đời sống như vậy. Tại vì tôi cư xử xấu với anh, tôi căm ghét anh, tôi nói những lời thô ác với anh thì tôi làm hư tôi làm tôi trở thành một người có tập khí xấu như vậy. Tôi không muốn điều này ảnh hưởng vào tâm thức tôi, càng không muốn điều này tạo thành cái vốn liếng để tôi có thể truyền đạt lại cho người nhà của tôi, con cái của tôi, bố mẹ của tôi, người thân của tôi, cha chăn của tôi. Tôi không muốn điều xấu này nó lây lan, cho nên ngăn đầy đủ rồi. Anh có quyền cư xử xấu với tôi, nhưng mà tất cả những điều ấy tôi bỏ nó ngoài cửa nhà chứ tôi không có quyền mang nó vô. Đây là cách xử sự rất thông minh nha. Đây là hai con đường ta có quyền tự chọn. Con đường thứ ba, con đường vô sinh. Phần C của vấn đề, não vô sinh đang mời gọi. Cái điều này mình không có cường điệu gì đâu nghe. Đang mời gọi các vị. Không phải là cái chuyện mà chúng ta học pháp từng ngày. Thầy Phước Tịnh ông nói sôi một miếng rồi các vị thấy tội nghiệp rồi các vị chọn con đường này tu. Không. Không. Trong từng giờ phút đời sống, não vô sinh nó đang mời gọi các vị đó. Thế nào là đang mời gọi? Mình nghĩ suy, mình lo âu, mình phiền muộn. Nó làm cho tâm thức của mình nó rối bời, nó nặng trĩu. Cái đầu mình nó muốn nổ tung ra. Thế là khi các vị mệt mỏi quá, các vị thả mình cho đi vào giấc ngủ rất bình yên. Các vị thấy là tâm thức các vị nó trở lại cái trạng thái bình ổn, hài hòa. Nó trở lại trạng thái cân bằng nghe. Và cái quy luật của tâm thức là nó phải trở về trạng thái như vậy để nó giúp cho các vị sống tròn tuổi thọ giữa cuộc đời này 50 năm, 70 năm. Các vị có cố tình buồn bao nhiêu, giận bao nhiêu, căm ghét bao nhiêu, nhưng mà các vị không có cố gắng buồn giận nữa thì tự nhiên tâm thức các vị nó trở về một trạng thái bình lặng, ổn định, hài hòa. Nguyên tắc của đời sống dường như nó phải cân bằng như vậy. Vui quá, giận quá, buồn quá, bất an quá, thưa các vị, một lúc nào đó ta nghe rất mệt mỏi, ta chán vô cùng, cho nên ta buông lỏng người ra thì tự nhiên các vị hồi phục lại, trở lại cái trạng thái đó, gọi là trạng thái vô sinh của tâm thức đang mời gọi. Nó bình an, nó hài hòa, không lo lắng, không bất an, không buồn, không vui, không hờn, không giận, không căm ghét. Thế rồi mình nhìn vào không gian bên ngoài, các vị thấy dù cho giông bão ra làm sao, mưa gió bão bùng ra làm sao, nó cuồn cuộn bao nhiêu ngày không biết. Thế nhưng mà khi có cơ hội những cơn giông bão đi ngang qua, bão tuyết ngang qua, cuồng phong nó đi ngang qua, thì thưa các vị, đất trời trở lại cái trạng thái bình ổn, hài hòa, như vốn có, như trạng thái vốn có của nó. Cho nên cái trạng thái thường nhiên nhất của vũ trụ vạn hữu là rỗng, là lặng, là không có bão bùng, không có sóng gió, không có cuồng phong, không có bão vũ gì cả. Thì tâm thức ta cũng vậy nghe. Cho nên ý thứ nhất, vô sinh là tự thể của anh. Bản chất tâm anh nó là như vậy đó. Bản chất tâm anh nó vốn là rỗng, là lặng, là chiếu sáng, là tịch nhiên, là an lạc. Chứ không phải bản chất tâm anh nó đầy cuồng nộ, đầy giận dữ, đầy căm thù, đầy ghét, đầy thương gì cả. Không có. Cho phép nó thì nó trở lại trạng thái cân bằng đó. Cho nên cái điều đầu tiên, trạng thái vô sinh mời gọi, nó là gì? Các vị đã có cái bản chất đó. Bản chất đó. Không khéo nhận ra thôi. Nếu nhận ra được rồi thì thưa các vị, tự nhiên mình sống được với trạng thái tâm này, đó là chuyện bình thường. Cho nên cái ý đầu tiên mình thưa nó là vô sinh là tự hữu quan nha. Là bản chất. Nó đang mời gọi từng phút giây đó. Tại mình không chịu về. Tại mình thích lăn xăng. Tại mình thích ngược xuôi. Tại mình thích xin đi xin về thôi. Chứ còn vô sanh là bản chất của ngươi, chứ không có phải là cái gì xa lạ cả. Thể niết bàn, thể tịch diệt, nó là bản chất của mọi tâm thức phàm phu. Rồi dùng cái pháp hành trì ta để nhận ra. Thưa các vị, này buồn, này vui, này hờn, này giận, nó xâm đọt tâm thức các vị, nó ngược xuôi trong tâm thức các vị. Thế nhưng mà các vị thử làm được một việc, nếu có công phu tu nghe, đó là các vị nhìn coi, đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, nó tuồn tuột đi ngang qua. Và khi các vị có được chút nội lực tu rồi thì các vị thấy rằng là nó tuồn tuột ngang qua, ngang qua, ngang qua và biến mất hư vô. Còn cái còn lại là cái con người đang nhìn thì thưa các vị, đâu có đi đâu. Nó vốn không buồn, không vui, không hờn, không giận gì cả. Nó quan sát được mọi cái buồn, vui, hờn, giận chạy ngang qua. Mà cái quan sát được buồn, vui, hờn, giận thì nó không phải là buồn, vui, hờn, giận rồi. Nó càng không chạy đi đâu cả. Nó không phải là cái mới có bây giờ. Cái đó nó đã có từ khuya. Nó từ khuya rồi. là cái từ người ta hay dùng ấy. Nhưng mà nó vốn là cái có trong hằng sa kiếp, hằng sa kiếp. Nó sẽ tồn tại như vậy trong cuộc tử sinh rất dài của các vị. Nếu các vị ngộ rồi thì các vị có thể chấm dứt được cuộc tử sinh. Còn chưa ngộ thì cái trạng thái tâm ấy nó vẫn theo các vị suốt trường viễn kiếp tử sinh. Và ta cứ ôm cái viên châu báu đó, ta cứ ôm cái tâm Phật bất động như vậy, thể niết bàn như vậy, thì chúng ta tuột ở trong cõi tử sinh. Gần nhất là ta có cái phẩm chất Phật hiển tiền mà ta lại không nhận ra. Ta cứ đồng nhất ta vào những cái đối tượng như là buồn như vui, rồi ta kêu khổ, ta khóc, ta than, ta la trời la đất, tôi khổ quá. Nhưng mà thưa các vị, mọi cái bên ngoài chỉ là cảm xúc đến rồi đi, chưa bao giờ dừng cả. Còn cái dừng lại, cái có mặt, cái vô sinh, cái bất diệt là cái năng lực tâm đang quan sát được những cái sinh diệt ấy. Thế thì thưa đại chúng rằng là bản chất anh là cái đó đó. Hiểu được điều này rồi thì ta bước được tầng thứ hai nghe. Tầng thứ hai là tập sống. Thế nào là tập sống với cái thể vô sinh? Giản dị vô cùng. Những bước thiền tập mà chúng ta học gần cũng năm nay rồi, tức là từ tháng 2 tới nay, chỉ là việc tập sống với điều này thôi. Tập làm người quan sát thân này đến đi, ngồi nằm. Tập quan sát hơi thở vào ra. Tập quan sát bụng phồng và xẹp. Thế thì đối tượng là hơi thở nè, đối tượng là bụng nè, đối tượng là thân nè. Thưa các vị, đối tượng thì nó có thể đổi thay ngàn vạn đối tượng, nhưng mà cái chủ thể quan sát thì có đổi thay không? Không. Đối tượng thì có hình sắc như là thân này, nhưng mà chủ thể là cái năng lực quan sát thân này thì nó có hình sắc không? Không. Mà không hình sắc thì không sinh, không diệt. Đối tượng nó là này buồn, này vui thì nó đổi thay sành sạch đi ngang qua, nhưng mà cái quan sát khổ vui thì có đổi thay không? Không. Anh có thể quan sát 1.000 loại đối tượng khác biệt, từ cái thô là này, cho tới cái cảm nhận được là xúc cảm, cho tới cái tinh tế hơn là những dòng ý thức của anh. Anh có thể đổi thay những đối tượng ấy, anh quan sát, nhưng mà cái chủ thể quan sát thì vẫn như vậy, vẫn như vậy. Cái năng lực tâm đang nhận biết, thưa các vị, không đổi thay gì cả. Nó vốn là từ quá khứ ta đã có, cho tới hôm nay ta mời nó có mặt để ta trị liệu mọi buồn vui. Và nếu ta không mời được nó trong kiếp này, thưa các vị, ta lỡ đi một kiếp này, có khi ngàn vạn kiếp ta không có cơ hội nghe được chánh pháp để có thể thực tập điều này nghe. Nhưng mà nó không mất. Nó sẽ có 1.000.000 kiếp về sau, các vị gặp Đức Thế Tôn Di Lặc ra đời. May mắn là các vị có thể gặp Ngài khai thị điều này. Nhưng mà đợi tới chừng đó thì thưa lâu quá. Cho nên hãy nhớ là hãy tập sống với thể vô sinh ngay bây giờ. Cái tự hữu của các vị đang có. Kinh văn Đại Thừa khai triển điều này, gọi rằng là hạt châu trong chéo áo. Gọi là chi nữa? Gọi là con ông trưởng giả vô cùng giàu có. Bản chất của hắn là trưởng giả rồi đó. Thế nhưng phong trần lắm nổi, chạy ngược xuôi trong cuộc đời. Thế rồi, thưa các vị, chỉ cần về nhà gật đầu là nhận gia tài chứ có gì đâu. Các vị chỉ cần gật đầu thôi, các vị chấp nhận ta vốn là cái con người đang quan sát, ta không phải là những đối tượng bị quan sát, thì các vị trở thành tỷ phú rồi, trở thành hoàng đế rồi. Vô cùng là giản dị. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng, bất an, này là nghiệp thức luân hồi, vân vân. Thưa các vị, nó đều trở thành cái ngoại vi, cái bên ngoài, không phải là bản chất của các vị. Bản chất của các vị vốn là cái rỗng lặng tịch nhiên hiện tiền đang quan sát. Thế thì hãy tập sống, hãy tập sống. Và sống được điều này rồi, mọi cái nghi ngờ về mặt mũi thực của ta, thể niết bàn của ta, chân tâm thường trụ của ta, cái con đường vô sinh bất diệt, tại sao tôi nghe nói thì nhiều mà tôi không thể nghiệm ra? Thưa các vị, mọi cái thắc mắc nghi ngờ của ta về pháp hành trì, về khả năng liễu ngộ tâm, tự nhiên nó rơi rớt hết. Chỉ còn lại một trạng thái, đó là niềm tin bất hoại của chúng ta đối với cái năng lực tâm đang chiếu sáng hiện tiền, quan sát được mọi buồn vui đến đi sinh diệt. Chuyện này nó phải xảy ra như vậy thôi, không khác được. Cho nên hãy tập sống nghe. Cuối cùng của cái gợi ý này là thể nghiệm. Các vị thể nghiệm cái tâm vô sinh của các vị. Cái điều này không có thần linh nào chỉ được đâu nghe. Thầy quyết định là phàm phu, miệng này cha mẹ sinh cũng nói không được điều này. Tự nhân giả mỗi người thể nghiệm chính tự tâm của mình, chứ còn không ai, thậm chí chư tổ cũng không có khả năng, không có khả năng chỉ được điều này. Các vị phải tự thể nghiệm. Cái điều dắt dẫn dễ nhận ra lắm. Đó là chi? Thưa các vị để ý rằng có những lúc tâm thức mình nó bồng bềnh, nó ngược xuôi, nó nghĩ đông, nghĩ tây. Nó chìm ngập trong buồn vui hờn giận. Thế rồi có chút công phu các vị chợt nhớ ra một điều rằng là mình đã từng học Pháp, đã từng biết rằng là tất cả những nghĩ suy, tất cả những xúc cảm này nó có khả năng tan biến khi ta nhìn được nó, nhận diện nó. Thế rồi các vị chợt nhớ ra, các vị hồi tâm lại. Cái từ ở trong Phật giáo người ta dùng đó là phản quang tự tánh nha. Phản quang tự tánh. Dội ngược ánh sáng về. Thể nghiệm ra được cái tự tánh. Điều thứ nhất là cái điều kiện ta làm điều này rất dễ nghe. Ví dụ như nếu có chút công phu thì ta làm được cái điều rằng là mình sẽ nhận diện được rằng lúc nào tâm thức mình nó đồng nhất với buồn với vui, lúc nào thì buồn vui nó đang đến đang đi nhưng mà mình đang mỉm cười nhận diện nó, đang nhìn ngắm nó, không dính gì nó cả. Nó như người khách chạy lăng quăng, như con chó chạy tới chạy lui thôi, người ta là người chủ nhà đang quan sát nó. Cái điều này nó là một gợi ý để cho các vị tự mình chứng nghiệm thôi, chứ còn cái điều này không ai thay ta được cả. Ta thất niệm, đảo điên, ta nghĩ suy bồng bềnh, ta biết rồi ta dừng tâm lại, nhìn được cái nghĩ suy ta biết. Lúc ta đồng nhất mình vào buồn vui, ta cũng biết. Và lúc ta nhìn được đây là buồn vui, ta là cái năng lực đang nhìn, thì chỉ có ta chứng nghiệm điều này thôi nghe. Cho nên thưa các vị, hãy thể nghiệm tâm vô sinh ngay bây giờ. Và ta có điều kiện để làm điều này. Tại sao? Tại vì buồn vui ai chẳng có. Thất niệm đảo điên, nghĩ suy lung tung ai chẳng có. Cho nên mỗi giây phút trong đời sống thì ta có quyền thể nghiệm điều này, có quyền chứng nghiệm điều này. Và nói một cách cạn tàu ráo máng cho nhau nghe, đó là thưa các vị, ngộ đạo là cái chuyện dễ ồn như trò chơi. Tại không chịu ngộ thôi. Tại cứ để mình nổi chìm theo buồn vui cho cuộc đời nó có chút hương vị. Chứ còn mình dừng lại để nhìn cái buồn vui thì có khó khăn chi. Nó là như vậy nghe. Cho nên điều thứ ba nơi đây là nếu vô sinh đang mời gọi, nó hàm nghĩa rằng là các vị nên thể nghiệm trạng thái tâm vô sinh có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Gọi rằng là đem hết vốn liếng của công phu tu và công phu học tiếp nhận từ thầy từ tổ truyền đạt hết cho các vị. Và không chịu nghiệm ra được tâm vô sinh, những chuyện này mới tức cười cho chứ. Không có chịu đoạn phiền não khổ ưu, chứng nghiệm niết bàn là cái chuyện tức cười nghe. Còn cái chuyện chứng nghiệm được thể an lạc tự tâm là thưa các vị, cái chuyện nó chưa trò chơi chứ có gì đâu. Nó là cái có mặt ngay hiện tiền, nó có mặt trong từng sát na đời sống các vị mà. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng bất an, thưa các vị, khi các vị nhìn nó thì các vị đích thực là người đang nhìn, nó là đối tượng bị nhìn. Mà đối tượng thì không phải là ta, đối tượng là các bên ngoài ta, không dính gì ta. Gần hơn nữa, các vị có biết mình đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười không? Ai đang quan sát cái hình hài này vậy? Ta đang quan sát hình hài này. Và vô cùng đơn giản nha. Cho nên hãy thể nghiệm tâm vô sinh. Có một câu chuyện thiền ngữ mình kể ra đây. Hai câu chuyện. Một câu chuyện các vị nhớ là Phá Tao Đọa đó. Hai là Ngài Kim Bích Phong nha. Hai câu chuyện này để minh chứng cho các vị thấy là thể vô sinh nó không ai là cái gì xa lạ. Một vị thiền sư dẫn đồ chúng đi lang thang, một hôm ghé lại một thôn xóm kia, nghe người ta đồn rằng là có ông thần táo linh lắm. Ai mất trâu, mất bò, mất dê, mất heo gì tới khấn khứa ông là tự nhiên ông lùa trâu, lùa bò, lùa dê, lùa heo về cho người đó. Thưa các vị, đến nỗi rằng người ta giật heo, giật gà, giật bò tới cúng dường sùm hết, sát sanh hại mạng rất nhiều. Thế rồi ông tới, ông nghe nói vậy, ông mới dẫn môn đồ đi quanh một vòng vậy. Ông lấy gậy, ông gõ lên cái lò bể đó. Thần táo là cái lò bể thôi chứ có chi. Lò bể nó nguyên thủy, nó giống là một cái lò ta đắp lên, ta nấu ăn ở ngoài trại ruộng thôi. Thế rồi thưa các vị, mùa thu về cắt gặt xong là người ta đâu có ở đó làm chi, cho nên người ta bỏ cái lò đó, người ta đi về, người ta đâu có mang về, tại vì lò đắp liền với đất mà. Thế rồi một hôm trời mưa, có một cái tên nó đi ngang qua, nó cảm thấy rằng là mưa gió quá cho nên có thể đứng ở dưới ướt chân lạnh, cho nên nó leo lên cái lò nó ngồi. Nó đội cái nón mê lớn nè, nó che khuất cái lò luôn, cho nên nó không ướt, lò không ướt. Và sau cơn mưa thì nó về. Sáng hôm sau ông chủ trại ruộng vô, nói ủa, trời mưa ầm ĩ thế này hôm qua mà cái lò tự nhiên nó khô thế này, ôi vậy là cái lò này có thần linh trong đây rồi. Ông ấy đốt hương xì sụp lễ, ôi tôi đâu biết lâu nay là ngài là thần linh. Thế rồi ông đồn ra, một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn, cả xóm người ta đồn nói rằng mà trời mưa tầm tã như vậy mà cái lò không ướt, lò có thần đó, bây giờ hè vô mà khấn rủi ro thai, có ông thần tức là mộc thần ở trên cây, lâu nay ông ngồi dắt dẻo trên cây á, và hôm đó tình cờ ông thấy người ta xì sụp, người ta khấn rồi nó biết ta ở đây cho nên nó khấn đó. Thế là ông làm chi? Khi người ta mất trâu, mất bò, mất heo, mất dê, người ta khấn thì ổng lật đật ổng chạy ba chân bốn cẳng, chạy đông chạy tây kiếm trâu, kiếm bò, kiếm dê, kiếm heo lùa về cho người ta. Tự nhiên là người ta khấn cái lò mà ổng nghĩ rằng khấn ổng, mà cái lò thì nó sụt xịt, nó bể, nó lông đất ra chứ có cái gì ghê gớm đâu. Và thưa đại chúng rằng cho tới một hôm ổng cũng đang ngồi dắt dẻo như vậy, ổng thấy ngài thiền sư ngài tới ngài gõ lên đầu cái lò, nói rằng ta tưởng mi linh thánh gì, hóa ra đâu có gì đâu, chẳng qua chỉ là cái lò bể mà thôi, mi giống là đất tạo thành, không có gì linh thánh trong đây cả. Cái ông thần đó vô cùng là kinh ngạc. Và sau đó thưa các vị, khi ông gõ rồi thì cái lò đó tự nhiên nó sụp xuống hết, tại vì cái chất linh thánh do cái ông thần nó cố tình duy trì, nó tự nhiên ổng không còn dùng cái thần lực để duy trì cái lò nữa, cho nên nó đổ cái âm xuống. Và ngài thiền sư ngài gõ lên rồi ngài dẫn đồ tôn đi thôi. Thế là khi dẫn đi vài ba bước về ra khỏi cái chỗ đó thì có một ông áo xanh mũ rộng, mang hia đội mũ rất đường vệ, phủ phục bên lề đường đảnh lễ, bạch thầy, con xin rất là tri ân thầy đã khai ngộ cho con. Nói chứ ta khai ngộ ngươi cái gì? Nói rằng ngài khai ngộ cho con bài pháp vô sinh. Ông bị mặt nói vô sinh là bản chất của ngươi, không cần ta nói, ngươi cũng có thể nghiệm ra mà. Nói giờ không, không nhờ thầy khai ngộ thì con không thể ngộ được pháp vô sinh nơi con. Thế thì các vị thấy câu chuyện này nó có hàm ý gì nữa đây? Thưa các vị, dễ hiểu nhất là thế này. Cái này là cái chi vậy? Từ đầu tới chân này cái chi vậy? Cái lò bể thôi nghe. Các vị, không phải là lò bể. Các vị đừng nghĩ rằng mình là lò bể nghe. Các vị một sớm tình cờ nào ghé lại cái nơi chốn này, đầu tiên thì nó cũng mỹ mạo đẹp đẽ lắm đó. Thế rồi 70, 80 nó thành cái chi? Sức cán gãy gọng, rớt từng mảng đất, cho nên cái lò nó tồi tàn ra. Thế nhưng mà ta lại không ngộ ra, ta chính là ông thần, chứ ta không phải là cái lò bể nghe. Ông thần thì vô sinh, ông thần thì tạm ghé lại hình hài này, mượn hình hài này để biểu hiện thôi nghe. Đây là cái thô nhất, hiểu được tầng này thì ta đỡ chấp trước thần. Tầng thứ hai, mình mượn buồn, mượn vui, mượn hờn, mượn giận, mượn bất an, sầu tuổi giữa cuộc đời này để làm chi vậy? Để sống giữa tầng đời này cho có chút hương vị với người ta. Vô hình chung mình sống giữa tầng đời này, mình phiêu phiếu bay trên chín tầng mây, không biết buồn vui với tầng thế thì họ đưa mình vô nhà thương điên. Cho nên thưa các vị, mượn một chút xúc cảm đời sống bình thường để sống, nhưng mà nếu các vị khéo thì các vị biết rằng ta vốn vô sinh, ta không phải là buồn vui đâu nghe. Mượn dòng ý thức này để suy tư, để nói năng, để truyền đạt, để trao đổi, để biểu lộ đời sống của mình, nhưng mà kỳ thực những cái đó chỉ là những cái mượn thôi, tức là từ cái lò bể của hình hài cho tới những cái vai mượn bên trong nó tinh tế, nhưng nói chung nó cũng là lò bể cả. Cái vị thần táo bên trong các vị chính là tâm vô sinh này. Nó có năng lực là trong một chốc tay này, nó đi đâu các vị biết không? Sinh lên cảnh giới trên các tầng trời. Chốc tay này có thể sinh về cảnh giới Tây Phương Đức A Di Đà. Chốc tay này không cần sinh đi đâu cả mà có thể an trú ngay thể bất động vô sinh hiện tiền. Do vậy cho nên thưa các vị, hãy nhớ rằng là các vị đừng bao giờ đồng nhất mình với cái lò bể. Cái lò bể này đừng đồng nhất. Húng nữa là tất cả những cái sở hữu xung quanh, đây là cái bước đạo lý rất dễ để cho mình nghiệm ra nghe. Ta vốn không phải là lò bể, ta là vị thần táo, sáng chơi non nam chiều dạo biển mắt. Có thể là trong một chốc tay này, từ cảnh giới phàm phu lên cảnh giới thiên đường một cách nhẹ nhàng thôi. Tâm thức ta nó không có bị ngăn ngại. Cho nên điều thứ nhất, thể ngộ được điều này rồi, các vị nghiệm ra được tâm vô sinh đang có trong hình hài sinh diệt. Và không có bị hình hài sinh diệt này làm cho buồn khổ bất an ưu tư phiền muộn. Đây là câu chuyện thứ nhất trong thiền thoại. Câu chuyện thứ hai, Ngài Kim Bích Phong cũng khá lý thú. Ngài Kim Bích Phong nhà ta là thiền sư Trung Hoa. Ông là thiền sư đạt ngộ và có khả năng ra đi một cách tự tại. Thế nhưng ông biết rằng là sắp đến ngày giả tự hình hài tứ đại, nói theo ngôn ngữ đời thường là Diêm Vương sắp lên mời ta rồi đó. Thế nhưng mà ngài mang cái bệnh, đó là bệnh hay cợt đùa, cho nên chuyến này ta cợt đùa với Diêm Vương thử coi hắn biết đường ở đâu, hắn đi lượm ta đây. Thế rồi gần tới ngày anh nhập định, nhập vô định bất động, tâm người ta không còn nghĩ suy, không còn buồn vui thì tâm ở chỗ nào? Ví dụ như bình thường các vị buồn, các vị giận, các vị ghét, các vị thương, các vị nghĩ đông, nghĩ tây thì tâm các vị nào còn có chỗ nơi để gắn nghe. Thế nhưng mà tâm ta rỗng lặng tự nhiên, không buồn vui, không nghĩ suy gì cả, nó ở trong một trạng thái rỗng lặng tự nhiên chiếu sáng như hư không, biết đường đâu tìm, cho nên nó nhập vào định bất động như vậy. Thưa đại chúng rằng là quỷ sứ nó lên nó tìm 3 ngày thì không ra. Thấy ổng ngồi đó, tức là cái xác thì ngồi đó. Mà tìm bắt hồn chứ bắt cái xác gì? Bắt hồn bắt không ra. Thế thì dẫn kế thổ địa nó ơi, ông già này đành rằng là ổng tu đạo hạnh, nhưng mà có cái bệnh đó là ổng còn có một cái vướng mắc, cái bình bát báo ổng á. Mỗi lần ổng nhập định là cái bình bát ổng đem giấu kỹ lắm. Mấy ông tìm cho ra cái bình bát bằng cẩm thạch của ổng á, thì ổng sẽ xuất định á. Thế rồi mấy con quỷ đó nó mày mò, nó tìm sao ra cái bình bát, nó mới gõ bon ben cái bình bát. Cái ông xuất định nó hỏi, đứa nào lấy bình bát của ta vậy? Thưa các vị, thế rồi mấy con quỷ nó, thưa ngài, quá ra ngài ở đây, Diêm Vương mời ngài. Ông cười ngắt, ông nói, ồ, ta biết rồi, đợi ta chút xíu. Thế rồi ngài nói 4 câu kệ. Ngài nói rằng là đại khái là dù cho ngươi có thể rèn được cái khóa được hư không này, cũng đừng mong bắt được Kim Bích Phong. Ví như có thể rèn một chiếc khóa sắt mà khóa được hư không này, cũng không có dẫn cổ được Kim Bích Phong đâu nghe. Thế rồi ngài nhập lại định bất động, thưa các vị, ngài an nhiên vào niết bàn, không ai lượm cổ ngài được cả. Đây là câu chuyện của ngài Kim Bích Phong. Thưa các vị, hai hướng sinh, một hướng đi lên, hướng đi xuống và hướng vô sinh nghe. Và xin giải thích thêm, hướng vô sinh không có hàm nghĩa rằng là các vị là đạt được nó trong lúc các vị trả hình hài. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay hiện tiền này, nếu các vị thể nghiệm được tâm thức các vị vốn là trạng thái đang luôn hằng hữu, luôn chiếu sáng, luôn hiện tiền, quan sát được mọi thứ buồn vui, thì các vị đã an trú trong thể tâm vô sinh bất động ngay hiện tiền rồi. Vô sinh không phải đợi tới chết mới vô sinh nghe. Ngay bây giờ sống được với tâm vô sinh thì các vị vô sinh đó. Và cái phần cuối cùng của bài học này, hôm nay mai quả cũng đi đến cái phần cuối cùng nghe, học trễ một chút. Phần kết của bài kinh này gợi ra nơi đây. Thứ nhất, chúng ta đang bội thực về pháp học. Ý mình muốn nói gì? Học thì nhiều nhưng mà hành thì chẳng bao nhiêu. Cho nên đang bội thực nghe, các vị nhớ là cái việc còn lại là các vị nên dành thì giờ để thử nghiệm đời sống vô sinh bất diệt ngay hiện tiền. Bây giờ mình nghĩ rằng là người dạy học nhiều hơn là người học. Lên trên trời mà coi, thiên hạ nói pháp rầm rầm trên đó. Chỉ cần gõ mấy chữ Thầy Phước Tịnh thôi, các vị thấy hiện lên sùm trời hết, Thầy Phước Tịnh không. Và thưa các vị, mình cũng ngạc nhiên, nó ủa, có gan à? Sao đi đâu cũng gặp cái mặt của Thầy Phước Tịnh vậy? Và nói chuyện gì xa lạ đâu. Mình không phải tự chê mình, nhưng mà các vị nghe thì các vị cũng đủ chê rồi nghe. 1.000 bài pháp nói một việc thôi. Nói cánh cửa vô sinh đã mở sẵn rồi, đợi chúng ta đi vô thôi. Cho nên thưa các vị nên nhớ, học đã nhiều cho nên chúng ta đang bội thực nghe. Cái việc cần làm bây giờ là các vị làm gì? Đi vào công phu hành trì chứ không cần học nhiều bao nhiêu nữa cả. Nói thế rồi quả báo nó tới, mai mốt mở cái zoom ra có mình ở dưới chánh đạt hoặc là tịnh diệu rồi mới tức cười. Nhưng mà thưa các vị, nói như thế khích lệ nhau đi đi vào công phu tu chứ không hề là bài bán cái chuyện học. Tại sao? Tại vì thưa đại chúng rằng là các vị mở được tâm, thăng hoa trí tuệ thì cái con đường tu các vị tự nhiên nó vững vàng. Thực ra thì cái nền tảng học mà vững rồi thì công phu tu tự thăng tiến nghe. Cho nên nhớ cái điều này mình không phải là muốn bài bác chuyện học, nhưng mà nhắc các vị nên nhớ là chúng ta nên dành thì giờ để hành trì. Và khi chúng ta có được cái niềm đam mê trong công phu hành trì rồi, các vị sẽ sắp đặt được thì giờ, sắp đặt được đời sống. Đừng đợi quá muộn nghe. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, nhân duyên đã đủ. Điều đầu tiên thưa các vị, mình đã đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh để hôm nay có được hình hài hoàn thiện, đây là nhân duyên đầu tiên nó thành tựu, không dễ kiếm đâu nghe. Nhân duyên thứ hai, sinh ra một con người hoàn thiện có năng lực trí tuệ nhất định để nhận thức, để học hiểu chánh pháp không phải là đơn giản. Các vị đã có ai nói mình thiếu không? Không. Nhân duyên thứ ba, đôi khi mình rất ham tu, mình đến với những công trình tu tập, nhưng mà thưa các vị rằng là dường như mình chỉ học loanh quanh thôi, học đạo đức xã hội đời thường, học tâm lý nhân gian, rồi giống như công nhân giáo dục bình thường thôi, và không đạt đến cái chiều thâm sâu đi trực tiếp vào đầu nguồn để có thể nếm được hương vị của pháp vô sinh. Đây là khó nghe, vượt ngang qua ngàn vạn khó khăn thác gần như vậy để các vị mở được con mắt chánh pháp, nhận ra được đây là nẻo sinh diệt, đây là nẻo vô sinh tùy anh chọn. Và thâm sâu hơn nữa là nhận ra rằng là ngay hình hài này, ngay nơi buồn vui này, ngay nơi nghĩ suy sinh diệt này, có cái thể vô sinh bất diệt đang tiềm phục nơi hình hài tâm quẩn này. Thế thì các vị hình dung rằng là mình đã đi ngang qua bao nhiêu chặng đường khó khăn vậy? Ngàn vạn khó khăn, ngàn vạn khó khăn. Ngay một cái việc có được hình hài hoàn thiện, có được tri thức hoàn thiện không đơn giản rồi. Rồi đến cái công trình tu, gặp thầy sáng, gặp bạn lành không đơn giản rồi. Rồi gặp được chánh pháp, mở mắt pháp để có thể nghe được những lời pháp thâm sâu từ nền kinh văn của Thế Tôn dạy. Càng khó khăn hơn nữa. Rồi khó khăn hơn nữa là chi? Mình đang có niềm tin với Tăng Bảo, với Pháp Bảo, Phật Bảo nghe. Có những lúc, thưa các vị, cuộc đời mình nó không có đủ may mắn như vậy. Cho nên gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng. Nhưng mà không đủ nhân duyên để mình có niềm tin vững chắc với Tam Bảo. Ví dụ như các vị gặp vài ba ông thầy lừa gạt các vị một trận, hao tiền tốn của vân vân, thì các vị quay lưng lại với Pháp, với Phật rất dễ nghe. Mà thưa các vị rằng là có khi Phật Pháp thì không có lỗi chi, lỗi do cái người truyền đạt. Nhân cách họ nó không đủ sức thuyết phục các vị, không đủ trình độ tri thức, làm cho các vị ngưỡng vọng Phật Pháp hoặc là mở được trí tuệ, thấu ngộ được tâm. Cho nên các vị quay lưng, các vị chán ghét Tam Bảo. Thế rồi một đời này Mình rủi lâm vô tình trạng như vậy thì mất đi cái nhân duyên lành tới ngàn vạn kiếp nghe. Thế cho nên nhìn tới nhìn lui thì chúng ta đủ những nhân duyên. Từ nhân duyên có hình hài con người, nhân duyên thứ hai là có trí thức hoàn thiện được đời sống, đầy đủ vật chất để sống còn, không quá khó nghèo, đủ điều kiện để làm phước điền ngay hiện đời. Thứ ba là gặp Phật Pháp, thấu ngộ được chánh pháp. Thì ba yếu tố này thưa các vị nó đã làm thành cái sự hoàn thiện vô cùng, xây nên một cái chân đế vững chắc. Các vị có quyền cất trên đó. Cái chi? Cất nhà trời ư? Không. Cất nhà lầu ư? Tạm. Nhưng mà vẫn chưa. Tại nhà lầu, thưa các vị, chưa đáng giá trị gì. Một đời ta đã trải qua hằng sa kiếp tử sinh nha. Nên xây cho nó một cái kim tự tháp. Nó hàm nghĩa rằng là nơi xây nơi đó, cái công trình thành tựu sự nghiệp trí tuệ vô lậu, chứng nghiệm pháp vô sinh á. Đây là nhân duyên đã đủ. Và cuối cùng, ý thứ ba, an trú vô lậu tâm nghe. Các vị đọc cái đoạn kinh này có bốn câu cuối đó. An trú vô lậu tâm, ngay trong đời hiện tại không còn phải tái sinh về bất cứ nơi đâu. Đây là cái đỉnh cuối của công trình tu tập chúng ta. Khi chúng ta an trú ngay vô lậu tâm thì các vị thành đạt được trí tuệ vô lậu, chứng nghiệm được pháp thân và không còn sinh nơi đâu cả. Ngay bây giờ, ngay nơi đây có thể kiểm chứng được. Rồi thế nào là vô lậu tâm? Tâm không sinh diệt, tâm không lung lai, tâm bất động, tâm chiếu sáng, tâm hiện tiền, hay nói một cách dễ hiểu hơn mà chúng ta đã từng học, đó là luôn quan sát. Anh luôn làm người quan sát, đừng đồng nhất mình với cái đối tượng bị quan sát. Thì ta đang thực tập, ta đang nếm hương vị của vô lậu tâm, ta đang sống dần với cái tâm vô lậu. Và tâm vô lậu được các vị trân quý, các vị sống từng phút giây, thì cái chuyện thành tựu tất nhiên là chi? Thành tựu vô lậu trí tuệ, chứng nghiệm niết bàn ngay hiện thời. Biết rằng sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm đã làm, không có trở lại hình hài này nữa. Chắc như vậy đó, chuyện phải xảy ra thế thôi, không khác được.